chưa?
Thế bây giờ con bảo nhá, thế có phải là hôm đấy mẹ nói rằng là mẹ con nghe tư vấn, mẹ con là nhà giáo. Con đọc nguyên văn cái lời nhắn của bố mẹ
đây là để con mở.
Mẹ mở đọc nguyên văn. Nào, bây giờ là mẹ hãng chuyện khác, mẹ nói cái câu nói chuyện của mẹ với con.
Ông bé nha.
Này nha. Nói chuyện hẳn hoi nha, ghi âm đấy.
Anh đừng có mật động một
tí. Ghi âm vào cũng được.
Ôi trời, ok, ghi âm đi.
Nói chuyện
ghi âm đi.
Nói chuyện tôn trọng nhau nha. Mẹ San cũng tôn trọng Duyên và Duyên tôn trọng mẹ San nha.
Đây, nguyên văn câu nói của mẹ là như này. Con muốn đi đâu là quyền của con, chứ ông bà nội không có ý kiến gì. Bà ngoại ở bên tư vấn cho các con rồi. Bà ngoại là một nhà giáo, còn ông bà lam lũ biết gì đâu.
Ừ.
Thế bây giờ nhá, cái câu này con chẳng hiểu mẹ ý như thế nào mà mẹ nói như vậy. Có thể là mẹ cho rằng là ừ, con nghe lời mẹ con tư vấn. Mẹ con là nhà giáo mà mẹ con lại tư vấn cho con làm những cái điều như thế. Thế ý của mẹ là trong cái câu chuyện, trong cái hoàn cảnh này là như thế nào?
Thế con nghĩ như thế à? Con nghĩ là mẹ con tư vấn cho con để là con làm sao?
Ôi, thế sao? Thế nhưng mẹ, con đây nghĩ... là câu nói của mẹ mà. Ô, ừ, con có
bà ngoại. Con đọc lại đi. Con
bây
đọc
giờ
lại
mẹ
đi.
Bảo nhá, con muốn cho con đi đâu là quyền của con, chứ ông bà nội không có ý kiến gì. Bà ngoại ở bên tư vấn cho các con rồi, bà ngoại là một nhà giáo, còn ông bà lam lũ biết gì đâu.
Còn nữa không? Cái tin nhắn này còn nữa không?
Mẹ cảm thấy đường Từ Nghiêm về Ba Lăng đúng không?
Ừ.
Mẹ xa hơn hết từ Hà Nội.
Ừ.
Vâng. Thế đây là không... Theo con hiểu là mẹ đang nói chuyện.
Thế con nghĩ rằng là đấy là mẹ nói từ con là đấy là bà nội, bà ngoại tư vấn cho con những câu ý.
Không phải là bà ngoại tư vấn cho con. Ngay cái thời điểm con đọc con đã hiểu thành như vậy rồi. Nếu mà mẹ bảo là cái câu này con hiểu sai, thế thì con mới bảo là mẹ đưa cho các dì, các chú để mọi người đọc xem là cái câu này con hiểu như thế nào.
Nói
nếu
bé,
mẹ hiểu
nói
theo
bé.
Như thế thì lúc đấy mẹ nói với con một cái giọng rất bình thường,
bé.
Mẹ bảo là con đi đâu là quyền của con, thế thôi là được.
Nói
rồi.
Bé tôn trọng
tại
người
sao
khác.
Mẹ phải nhắc đến cái việc là bà ngoại tư vấn cho con như thế nào?
Thì rõ ràng là
tôn
đi đâu thì bà
khác.
Ngoại con đi thì bà mà
con thấy rất là buồn cười là một chỗ là như thế này. Hôm trước mẹ ở trên đấy với bọn con 3 ngày liền,
con nói cho nó
nói bé.
Đúng không ạ?
Nói bé.
3 ngày liền mẹ ở trên đấy với nhà con. Thế thì con chỉ nghĩ đơn giản là ừ thì mẹ ở trên đấy 3 ngày liền rồi. Thì con xin phép với mẹ là con cũng bảo là hôm đấy là con định cho cháu về quê. Thế nhưng mà mẹ hỏi ngày cụ thể với con đúng không? Thì con mới bảo là tại vì là con vướng lịch cưới nhà bác Lâm, thế nên là con chưa xác định ngày. Thế nhưng mà con nói như vậy thì cũng khác gì là con đã xin phép mẹ rằng là con bảo là cho con đi về nhà ông bà ngoại rồi.
Con suy nghĩ, con phải suy nghĩ lại đi con ạ. Con nói cái gì ấy, mẹ nói thật. Bây giờ là mẹ nhá, mẹ bảo con này, con suy nghĩ cái gì, con phải nghĩ đến những cái điều mình làm, mình đã làm đúng chưa, đã trước đã. Con đừng bao biện. Mẹ nói thật.
Con nói thật là con chẳng bao biện. Thế nhưng mà
con
mẹ
nói thật
chưa nói xong
con
em...
nói thật là con nói dối à? Thế bây giờ con nói thật với mẹ còn không bình thường, con không nói thật à? Mà bây giờ con nói thật, con rất nhiều những câu con phải rút kinh nghiệm cái lời nói của con ý. Đây giờ là mẹ từ lúc con về làm dâu, mẹ cũng không rất hạn chế, mẹ chỉ nhắc rất nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái lời nói của con phải lắng nghe lại, và nhiều lúc con cứ bình thường con nói, con cứ để camera hay gì xong con quay lại con nghe thử xem. Chứ con đừng có lúc nào con cũng nghĩ con bao biện. Mẹ nói thật đấy, mẹ không cần phải là ghi âm. Từ nãy đến giờ con nói những cái câu vừa nãy, mà nếu mà con mà ghi âm con nghe lại thử, con thử nghe xem. Nhưng mà mẹ không có bảo muốn ghi âm hay gì. Mẹ nói thật, con phải nghĩ lại, nghĩ mình trước, đặt mình là địa vị của người khác xem thế nào. Đặt mẹ, đặt con, đặt địa vị con là ông bà nội như thế nào, con đặt địa vị con là chồng con như thế nào. Còn hôm nay con về đây, mẹ nghĩ rằng là con nói khác cơ.
Mẹ nói bé đi.
Mẹ không nghĩ thế.
Mẹ nói bé đi.
Mẹ không nghĩ con nói những cái lời với nguyên cái việc với mẹ như thế đâu. Mẹ nói thật. Còn đối với mẹ nhá, các con lúc nào các con, các cháu mẹ cũng bao dung. Còn con kể cả con nói cái câu bảo là mẹ nhắn cho anh Hào là không để người ngoài, là con nghĩ đến người ngoài là con à. Nên cái đầu óc của con phải suy nghĩ lại. Con suy nghĩ lại kỹ đi đã.
Con mới bảo là suy nghĩ của con hơi khác. Suy nghĩ
cái
của gia đình
con
nhà mình
phải suy nghĩ. Tại sao em tự nghĩ mình là người ngoài?
Khác nhưng mà mình
không khác. Tại sao cô rồi? Tại sao em lại nghĩ mình là người ngoài?
Thế sao? Mẹ, cái ý
mẹ
thế
nói người ngoài là không, là những người không phải trong 5 người ở đây, không phải là trong cả 6 người tính cả dâu. Tại sao em lại nghĩ em là người ngoài?
Thế sao mẹ nhắn như thế đây? Khi mà hai mẹ con đang tranh luận với nhau thôi, em không nói cái vấn đề này nữa.
Thế đang tranh luận thì nói như thế có nghĩa là em là người ngoài?
Mẹ trong một cái câu chuyện như thế, mẹ cứ nhắn mãi cái việc có mỗi hai mẹ con đang nói chuyện với nhau. Thế cái việc người ngoài ở đây là ai? Người ngoài ở đây là như thế nào?
Mẹ nhắn với hai người, mẹ nhắn với con à? Hay là mẹ nhắn với anh Hào?
Đâu, tin nhắn đấy đâu.
Ừ, thì mẹ không
mẹ hiểu ý của mày rồi. Cái câu mà Hào mày bảo rằng là con đang mệt ý, con công việc của con công ty ấy, mẹ động viên con. Hôm nay mà mẹ mới lại nghe được cái câu này của con nữa đấy. Nên là,
nên là
con cẩn thận đi, con đừng nghĩ rằng là mình đúng.
Không, nhưng mà Duyên như thế này là anh nói nha, anh góp ý nha. Cái này là em thiếu sót của Duyên. Thứ nhất là cái ngày mà mẹ San nhắn hai cái câu
hôm
kia.
Hôm nay mẹ nghĩ rằng con không phải rằng như thế đâu. Con
là mẹ
nói
San
rằng, mẹ nói rằng là hôm nay ấy mà con thế là rất giỏi đấy, giỏi cực kỳ luôn đấy.
Là mẹ San ấy trả lời cái câu ông bà nội ơi, nay con cho cháu lên Hà Nội đi ăn cưới bác cháu ạ. À. Thì nguyên cái việc em chỉ nói cái câu, cái tin nhắn của mẹ San là đã thiếu rồi. Em phải đọc cả cái đoạn hội thoại đấy, tức là lúc 7 giờ 28 phút em nhắn là ông bà nội ơi, nay con cho cháu lên Hà Nội đi ăn cưới bác cháu ạ. Xong mẹ San nhắn hai cái tin nhắn kia là trả lời em. Thế thì mới đúng, mới đủ là cái người mà đã đi làm rồi, đi làm công ty rồi, đúng không? Thì em phải nói cả những cái đoạn hội thoại như thế này. Những cái đoạn người nhắn ban đầu là ai, người nhắn tiếp theo là ai, thế mới là đúng. Chứ em lại chỉ đọc mỗi hai cái tin nhắn của mẹ San xong em còn gửi cho mẹ Đào, như thế là bản chất là em đi làm như thế là sếp sẽ mắng em. Mà đi làm bao nhiêu lâu rồi mà em còn không biết, đúng không? Em thấy công nhận không? Em công nhận điều đấy không?
Có thể
em bị em gửi như
em
thế, em gửi cái tin nhắn như thế, em bị thiếu cái bối cảnh.
Em nghĩ suy nghĩ của em nó khác, suy nghĩ khác với nhà mình. Thế nên
còn
nó
đâu
có
cái
thể
tin nhắn
là ý của mẹ cái lúc đấy.
Còn đâu cái tin nhắn
với em những cái câu nói
kể
đấy,
cả không thế, không thế. Thì con thử xem, con thử xem, con thử nghĩ xem. Con là con. Từ Hà Nội con về bên Nghiêm bao nhiêu ngày? Con không thò gì sang co cho cháu cho về.
Thế bây giờ
mà con
đấy
con đã phải à? Phép. Con đã bảo rằng con đã phải phép con khỏi ốm
thế
con
thì
về.
Bây giờ con mới nói với mẹ là 3
mẹ
ngày liền
con
ở trên đấy rồi. Thế bây giờ
thế
con
mẹ
đã nói với mẹ rồi. Thế bây giờ con thì con nghĩ đơn giản
bé,
con
bé,
thì
hai,
con
bé.
Nghĩ đơn giản là ừ
nói
thế
bé.
Thôi nhà trên đấy
nói
với
bé.
Nhà
mẹ đang
cãi
nhau mày đấy.
Nói bé.
Nhà trên đấy
nhà trên đấy với nhà mình
giống nhau,
giống nhau.
Thì nếu mà con như thế con phải
rút kinh nghiệm con rồi. Rằng là con đã hỏi ý kiến của mẹ chưa? Con bảo là con đã xin rồi, con đã nói với mẹ rồi. Thì ai mà con không nghĩ ra
thì
con
mới phải cần hỏi tư vấn của bà ngoại. Thế thì con mới phải tư vấn của bà ngoại,
mẹ,
bà đang ngồi cạnh con.
Nói bé.
Con mẹ bảo con bà đang ngồi cạnh con hỏi tư vấn của bà ngoại đi. Xem con xử sự thế đã phải chưa thì con phải hỏi, con đừng con ngoạn cái đầu lên con lên. Nên là con phải suy nghĩ lại, nếu con mà là con dâu của mẹ. Mà mẹ bảo con như thế, con phải suy nghĩ lại xem là tại sao mẹ mình nói thế này. Mà mẹ thì lúc nào mẹ cũng bảo rằng
mẹ
coi con
là
con gái.
Nên mà mẹ nói như thế thì con phải hỏi ngay bà ngoại và con phải hỏi tự ngay lại mình xem là mình tại làm sao mẹ mình nói câu này. Ra thế này mẹ không dám nói gì một câu nào mày gì.
Hôm trước cái câu cái này hôm trước mẹ nó nói như này, hôm trước mẹ Đào cũng nói.
Con không biết
hôm trước yên lặng từ từ đến phiên này.
Thế mà con đi sang
bây giờ
con nói chuyện.
Mẹ Đào cũng nói cái này là thiếu sót của mẹ Đào.
Mẹ cũng bảo là mẹ thiếu sót.
Là
mẹ con thiếu sót, con thiếu sót, con không tinh tế cái chuyện đấy.
Mẹ Đào cũng không tinh tế cái chuyện đấy.
Mẹ con đi sang mẹ con cũng nói chuyện, mẹ con bảo là con bị cúm, hôm đấy con bị cúm thật chứ không phải là con
bị cúm thật. Thế con không bị cúm thật thì con cũng không cúm ngay cái những cái hôm gần hôm đấy.
Mà con có thấy anh Hào, anh ấy bảo rằng con cho cháu về chơi đi không?
Nhưng mà bản chất là em không thể cúm được 2 tháng liền đúng không?
Không phải 2 tháng cái gì? Mà
2 tháng liền có thấy đưa cháu về đâu.
Nhưng mà không phải cúm ngay trong những cái trong khoảng 4 5 6 hôm gần đấy. Không phải là 4 5 6 hôm.
Điều đấy không
cái đấy mẹ không
điều
cái
điều quan trọng
mà
là
mẹ biết tại sao mẹ lại biết rằng không phải trong 4 5 6 hôm mẹ là bác sĩ của con đâu.
Cái điều quan trọng là trong 2 tháng này em không đưa cháu về. Em không thể nào mà lấy lý do liên tục trong 2 tháng được.
Thế thì đúng rồi, em không đưa cháu về. Bà nghĩ như thế thì bà
thì bà rất sang mà. Bà sang mà.
Mẹ không tranh cãi mấy con.
Bà sang mấy lần rồi đấy thôi.
Nếu mà bây giờ mẹ tranh cãi mấy con là mẹ không bằng con đâu. Nhưng mà con suy nghĩ lại, tất cả con nát lại hết những lời nói của con. Mẹ con không bán con đi. Mẹ con không bán con đi. Thế sang con sang bên này bố mẹ hành hạ con thế nào à? Coi con là cái người nô lệ hay gì mà con bảo với mẹ rằng mẹ con không bán, bố mẹ con không bán con đi. Nên nhà bên đấy là nhà của con, nên con đi về bên đấy cũng là nhà của con, quyền của con. Nên là mẹ không dám nói gì, mà con càng cần phải hỏi bà ngoại. Đến bây giờ mẹ vẫn phải nói rằng con phải hỏi bà ngoại. Bà ngoại còn là cái người biết, là cái người được học được hành. Đến bây giờ mà con nói như này, mẹ lại càng cần phải cái câu ấy, mẹ càng phải bảo con. Chứ bố mẹ này, con là con của người nông dân.
Là bé thôi.
Con lấy chồng về gia đình là người nông dân, là người bố mẹ là người nam nữ. Con phải học cách sống của gia đình nam nữ. Con trước tiên con đi lấy chồng, con phải xem xét gia đình con có đáp ứng với lại cả cái gia đình là bố mẹ là người nam nữ nông dân hay không.
Này bè.
Con càng phải suy nghĩ, con càng phải hỏi bà ngoại. Con cứ tự suy nghĩ đi đã. Còn rất nhiều những câu mẹ cần phải nói con. Con đừng nghĩ rằng là con đúng. Con đừng nghĩ rằng anh Hào anh ý có những cái gì mẹ nói với anh ý. Anh ý vụng dại, anh ý hiền lành. Nhưng mà con càng cần phải suy nghĩ nhiều hơn đấy.
Vâng.
Còn con đừng nghĩ rằng là Mẹ không muốn bây giờ mẹ tranh cãi với con
nhau.
Là mẹ là không bằng con.
Không phải cãi.
Nhưng
đây không phải cãi nhau để xem ai đúng ai sai.
Nói, từ cái tâm của mẹ. Mẹ rất phấn khởi đi đến đâu người ta bảo cái con bé này nó giống bà. Nó rồi là bảo tính cách giống bà mới lại cái
bé,
nên là mẹ
bé.
Cũng rất là vui mừng. Nhưng mà những cái đấy con không giống mẹ đâu. Mẹ nói thật.
Con không giống được.
Mẹ nói bé. Này em không nói như thế được đâu. Em nói như thế là hỗn đấy.
Đến bây giờ con vẫn là
em
con
không
dâu
giống
của
được
mẹ
là dâu hỗn đấy.
Mà con về con làm dâu mẹ, con thử nghĩ xem là con đã phụng sự cái gì cho bố cho mẹ. Con bảo rằng bố mẹ con không bán, mà có cái câu gì mẹ nói để con phải nói rằng là bố mẹ con không bán con đi không? Mẹ ngồi im, con có biết rằng mẹ cầm điện thoại mẹ ngồi im. Con nói những gì, con nghĩ đi. Đáng nhẽ hôm nay mà bố con nói con, bố con khuyên con những cái câu gì con đọc chưa? Chính là có một phần của mẹ đấy. Mẹ coi con là con. Mẹ không có giận gì. Mẹ rất nhớ hôm mẹ nên mẹ chăm các con ở trên cái lúc mà còn bầu với dâu ấy. Mẹ gặp ông ấy ở bên đấy ngồi nói chuyện. Nên mẹ nghĩ rằng các con là cái. Không bao giờ mẹ giận các con cả. Bao dung cho các con. Mà con đọc cái lời của bố con nói với con chưa? Phải suy nghĩ kỹ trước khi nói. Còn con nếu mà con là giỏi mà con cảm thấy rằng là gia đình nhà mình không đáp ứng với gia đình bên con với lại cả cái điều kiện của con ấy thì bây giờ bố mẹ ngay cái lúc nhá, con ngồi ở trên giường không có bà Xoe là con còn bảo mẹ rằng là vì mẹ các thứ là con thế này thế khác, nhưng
vì
trước
mẹ
khi vì mẹ là động viên con, các mẹ động viên con nên là các con gàn gắn với nọ kia nhá, nhưng trước khi kể cả lúc nào, trước khi lúc các con lấy nhau, mẹ bảo các con phải tìm hiểu nhau kỹ đi, nên là con nói năng các thứ con phải cẩn thận thôi, lời nói của con mẹ nói thật, bây giờ mẹ chỉ dạy con là con phải suy nghĩ lại hết những cái lời nói của con đặt địa vị của con vào là bố là mẹ hay địa vị của con là anh Hào.
Đúng rồi,
con đừng nhiều... coi thường anh Hào.
Vâng,
nhiều khi Duyên nói
con bảo anh Hào
nói như thế,
mẹ con có biết không, những cái lúc con bảo anh Hào là ở nhà để con đi làm chăm lo việc nhà việc cửa cho con, mẹ rất giận nhưng mà mẹ lại thương con, bảo thôi còn đong ăn đong nói, mẹ không muốn nói để cho các con suy nghĩ. Con đi làm, anh ấy đi làm, con đi làm được cả cái đấy của con không, của cả hai vợ chồng không, con nói năng nên là anh Hào anh ấy hiền lành, mẹ biết anh ra ngoài các thứ cái gì anh ấy cũng là đều thiệt thòi cả, mà anh ấy cái gì anh ấy biết là anh, cái gì anh ấy kém cỏi là mẹ biết, mẹ biết như thế nên là mẹ cũng vẫn phải có lúc mẹ động viên anh ấy, mà mẹ cũng là như kiểu là bù đắp cho anh ấy, mẹ rất thương anh ấy, nhưng nếu con đến bây giờ nhá, con cảm thấy như thế nào là quyền của con. Mẹ chưa bao giờ từ lúc các con lấy nhau đến kể cả những cái lúc mà các con có cãi nhau, mẹ vẫn bảo thế con có yêu anh ấy không, mẹ mới nói tiếp, đúng không, hôm nay mẹ mới nói này, con có đúng không đã. Mẹ trước tiên mẹ ngồi với con, mẹ hỏi con là con có yêu anh Hào không, con bảo con có, mẹ mới nói tiếp, còn nếu mà con bảo con không còn yêu gì nữa, mẹ không nói nữa, có đúng không?
Con chẳng nhớ lại cái lời đấy nữa.
Đấy, thế nên là con nói mà con nhớ, nhưng mẹ nhớ nhăm nhăm, mà mẹ trước tiên mẹ nghĩ rất nhiều, mẹ nghĩ rằng trước tiên con mẹ nói với con
là cái thời điểm đấy là
mẹ
con yêu
với
nhau,
con
nhưng mà đến đây đến bây giờ là con nói thật là vợ chồng con như thế không ổn.
Không được, em nghĩ cái đấy là trò đùa của em đấy. Ngày trước anh
không
đã
phải là trò
này,
đùa
anh, nên anh thì anh hiền,
cũng chỉ có lúc
em biết vì sao
con đổ tại con bảo rằng
em biết vì sao hiền anh
thế.
Hiền thật nhưng mà anh đã từng cho
mới thế nọ thế
anh đã từng
thế
cho em quyết định là có tiếp tục hay là không,
tư tưởng của con đi
có
mẹ, hôm nay mẹ dạy con đấy
không em đã quyết định
là mẹ
mới
dạy
mẹ, con hiểu ý của mẹ rồi,
mẹ nát lại
con
nát lại đi con
được rồi, để con về con sẽ hỏi lại ý kiến của bà ngoại, thế nên là con mới bảo là thôi thì con xin phép bố mẹ là cho con về hẳn bên đấy để bố mẹ con dạy lại con đã, bản thân con còn nhiều cái chưa được, thế nên là con chưa để thể làm dâu làm vợ anh Hào, làm con dâu của bố mẹ chuẩn chỉnh được, chưa thể làm được những cái gì mà bố mẹ yêu cầu, có thể là con đã cố gắng rồi nhưng mà con thấy là bản thân con chưa tốt, con chưa làm được đến cái mức mà mẹ yêu cầu, anh Hào
mẹ yêu cầu con những cái
còn
gì
đây nha,
nên là
còn đây
con
nha, đây anh
phép
có ghi âm ở đây nha,
con đi về bên nhà bố mẹ con
anh...
để bố mẹ con bảo
không
con lại
à. Bây giờ anh có ghi âm ở đây, anh nói anh thấy em nói như thế là em đang hơi hỗn và hơi không đúng logic, tức là nếu như em thấy là em chưa đủ cái khả năng, cái kỹ năng để em làm con dâu ấy, thì em cần phải học từ cả hai bà, học từ người lớn, em có thể nghe nhá, em có thể tiếp thu, em có thể tham khảo, và em có thể làm theo hay không là chuyện sau, nhưng em ít nhất là em phải nghe, em phải lắng nghe, kỹ năng lắng nghe từ cả hai bà, chứ không phải là em bởi vì như thế cho nên em về em chỉ lắng nghe để mẹ đào mẹ dạy lại em, thế là em đang logic không đúng. Cái thứ hai là ở đây anh có ghi âm lại ở đây, kể cả mẹ đào sau nghe thấy luôn, là anh thấy mẹ đào đang đưa ra những lời khuyên là mày có thể ly hôn không vấn đề gì, đúng không, có phải thế không?
Mẹ nói đấy khi nào, anh có bằng chứng không?
Bây giờ
nhưng
anh
mà...
thấy nhá, trước mặt người lạ ấy, anh thấy trước mặt người lạ ấy, các người lạ, các cô, các bác ấy, thế là mẹ đào bảo là bây giờ con gái hiện đại ly hôn nó không yêu nhau, nó không thích nhau nữa thì ly hôn, như thế thì anh thấy cũng không hay. Nhưng mà anh thì anh hiền những cái nhỏ đấy, anh không nói. Còn đâu người trước anh, bởi vì chính vì bà cũng đã từng nói mấy lần ấy, thì anh cũng nói với em, anh nói với mẹ bố Hùng, mẹ Sang là bây giờ bọn con đang muốn ly hôn. Cái điều đấy anh nói trước khi là có dâu, từ trước khi có dâu từ rất lâu. Và em đã, cả bố Hùng mẹ Sang đã xin, không phải là đã xin mà đã thuyết phục anh. Đấy, xong em cũng xin là bây giờ tiếp tục, tiếp tục mình không ly hôn nữa.
Có thể nào mình
thì em cần phải
vợ chồng thống nhất được với nhau.
Ừ, vợ chồng thống nhất được với nhau là mình phải tiếp tục. Đó, mình phải tiếp tục. Thế thì bây giờ đây không phải là cái câu chuyện mà đùa. Bây giờ có dâu rồi, không phải câu chuyện đùa nữa. Em không thể
không
nào mà
là
lúc
câu chuyện đùa đâu anh ạ, bởi vì
không phải câu chuyện của con. Anh để em nói chuyện hết cái câu chuyện của em mà sao bây giờ em lại cứ nhảy vào mồm anh?
Thôi em nói đi.
Đúng không? Thì giờ có dâu rồi ấy, không thể nào nói cái chuyện sống riêng, ly hôn. Nếu bây giờ ấy em mà ngoan, em thấy em, bởi vì anh thấy mẹ San ấy cũng rất là có thể bỏ qua, dễ bỏ qua. Chỉ cần em lắng nghe lời mẹ nói. Anh chưa nói đến việc là làm theo nhé, nhưng mà ít nhất là mẹ con phải tìm cách để gần nhau, càng ngày càng gần nhau, chứ không phải là như em đang làm bây giờ. Anh cảm giác là đang làm mọi người đang làm càng ngày càng xa mẹ San, càng ngày càng xa bố Hùng, càng ngày càng xa anh, bằng những cái lý lẽ logic của em như thế. Chẳng có cái lý lẽ logic nào mà mẹ San nói như thế có nghĩa là mẹ San đang xúc phạm mẹ Đào à? Em đọc lại đi em.
Nói năng hơn.
Em nhìn em biết đọc chữ, em học hết 12 em đi học đại học. Em nhìn cái dòng chữ này, em đang để cảm xúc của em đi vào cái lúc em đọc tin nhắn ấy, tin nhắn của mẹ nhắn rất bình thường.
Ừ, mẹ nhắn rất bình thường, có thể là em cảm xúc của em nó là như thế. Thế bây giờ em mới hỏi anh là cái câu chuyện đấy, nếu mà cùng một cái lời nói đấy, bây giờ anh đưa luôn cho mọi người để xem.
Đấy, anh đưa rồi.
Đi.
Anh đưa rồi.
Tại sao anh chỉ đưa vào con AI?
Thế đưa vào con AI thì không khách quan à?
Anh đưa luôn cho các gì?
Bây giờ anh hỏi em này.
Con, bây giờ con nói lại hết những cái lời mà con nói.
Bởi vì sao biết không?
Lấy điện thoại rồi.
Bởi vì nếu mà đưa ấy,
con nói với mẹ cái tối hôm ý đi.
Nếu mà đưa cho
mẹ
các...
nghĩ lúc bấy giờ con nóng ấy, nên mẹ cũng rất dễ bỏ qua luôn ấy. Nhưng mà đến bây giờ con còn nghĩ như thế này ấy. Mẹ hỏi rằng rồi con là như thế nào nữa đấy.
Anh cũng nói với em là
con cứ nghĩ lại đi.
Là quãng thời gian vừa rồi em ở cữ ấy, 6 tháng em ở
lúc
cữ.
Lúc bấy giờ
là em có những thay đổi về mặt tâm lý. Nhiều người cũng nói với anh là phụ nữ sau khi sinh là có thay đổi tâm lý, thay đổi về tính cách. Thì anh, mẹ nói với anh rất nhiều, nhưng mà anh cũng chỉ nói lại với em một phần thôi. Mẹ cũng giận. Đây, mẹ nói với anh là cần phải nói lại với vợ con như này, như này, như này. Nhưng mà anh, đây là anh cũng láo với mẹ San là Anh cũng vầng thôi, chứ anh không nói lại cho em. Nhưng mà em cần phải xem, đây là cả mẹ San, cả anh rất là thông cảm cho em ấy. Rất là thông cảm người phụ nữ sau sinh ấy. Nói còn nhẹ nhàng ấy. Bây giờ là hết thời gian ở cữ rồi, em cần phải quay lại với thực tế đi. Còn anh có xem cái thời gian trên cái iPhone của em ấy, em xem điện thoại hơi nhiều, 6 tiếng một ngày, cái đấy không ai có thể bênh được. Em xem thời gian 6 tiếng một ngày thì nó sẽ là mụ mị đầu óc của em, và em sẽ thiếu sáng suốt, em sẽ dễ đặt tình cảm vào nói chuyện hàng ngày ấy. Đấy. Còn đâu việc mà bây giờ em đòi ly hôn là như anh nói từ ban sáng ấy, ly hôn ly thân chắc chắn anh không bao giờ anh đồng ý.
Anh không đồng ý thì đấy.
Còn
là việc, của
việc
anh,
sắp tới em có nói với anh ấy
em thì
là em đệ đơn lên kiện đúng không? em đệ đơn lên kiện, bởi vì cái đơn kiện đấy em sẽ ghi lý do là bởi vì không có tiếng nói chung, đúng không? Đúng không?
Đúng rồi.
Thì anh cũng nói với em ban sáng này, anh cũng nói với em đấy là quyền kiện là quyền lợi của mỗi người.
Ừ.
Nhưng mà em cũng cần phải xem trách nhiệm, em đã làm tròn trách nhiệm chưa. Ở thời điểm này em chưa ly hôn,
ừ,
thì em cần phải có trách nhiệm là tôn trọng bố mẹ hai bên, tôn trọng bố mẹ chồng, tôn trọng bố mẹ vợ. Em cần phải xem 2 tháng vừa rồi em vì lý do này, vì lý do kia em không đưa cháu về, hoặc em không gọi điện về, không gọi điện về mà bà vẫn sang chăm thăm cháu bình thường, phải không? Mấy lần? Một hai lần bà bận, bà vẫn sang thăm cháu. Thì em phải xem em có quyền lợi như thế, nhưng mà đi kèm trách nhiệm, em đã làm tròn trách nhiệm chưa, đúng không? Đúng.
Thôi cứ cho là em không làm tròn trách nhiệm.
Thì bây giờ không làm tròn trách nhiệm thì là thiếu sót. Mà con người ấy không nên bo giữ cái việc là mình sai nhưng mình không sửa đâu. Mình sai ấy thì mình cần phải hướng đến điều tốt hơn, là mình cần phải cải thiện, mình sửa. Anh cũng sửa. Ví dụ như anh làm việc nhà, đúng không? Anh làm việc nhà, anh không giỏi làm việc nhà. Anh không có hứng thú. Anh dọn dẹp thời gian, anh không hay dọn dẹp việc nhà, nhưng mà anh cũng phải cố gắng một việc là anh ra ngoài làm, anh ngồi làm. Chứ anh không phải ngồi chơi. Anh đi về, anh ra quán nước, anh ngồi, anh cũng ngồi làm chứ không phải ngồi chơi. Thế anh hỏi em cứ so sánh bố Hùng với mẹ Sang. Em cứ so sánh là anh được vào góc một phần góc của bố Hùng cái ngày xưa lúc mà mới cưới. Thì bố mẹ có kể cho anh, cái này chắc cũng chưa kể cho em, là đi buôn bát à, cái xe thồ à. Rất muộn rồi mà hai vợ chồng đi buôn bát đi về thì em đâu thể làm mà cố gắng được như thế. Anh cũng không đòi hỏi em cố gắng được như mẹ Sang, không, bởi vì anh cũng không được như bố Hùng. Anh cũng không đòi hỏi em phải cố gắng chăm chỉ như mẹ Sang. Thì anh nghĩ là bây giờ anh cũng chỉ đơn giản là anh nghĩ anh ra ngoài quán nước xong anh ngồi anh làm. Ngồi làm như thế thì thứ nhất là giữ được công việc thì con cái có cái này có cái kia. Chứ em cứ nghĩ anh ra quán nước anh ngồi chơi, thế thì
em chẳng nói là em nghĩ em ra quán nước để ngồi chơi.
Thế em tịnh lạnh với anh là anh đi ra quán nước anh không về với em, không về với con. Em vừa nói từ nãy xong.
Thế tại sao anh đi về việc đầu tiên anh không hỏi con hỏi vợ đi đã? Anh ở một thời gian xong là anh ở một buổi chiều xong đến tối anh đi cũng được, có sao?
Đi đâu,
anh đi
gì?
Một lúc mà anh làm ở nhà luôn cũng được.
Cái gì?
Tại sao mà anh cứ phải ra quán nước anh ngồi mới được?
Cái gì? Ra quán nước bởi vì anh cần tập trung. Mà anh cũng nói với em rồi, không phải là anh không lo cho vợ con. Anh cũng nói với em, chẳng qua em bằng một lý do gì đấy em bỏ qua lời của anh. Đấy là anh nói với em là có thể thuê người về, chấp nhận bây giờ có cái dâu có con thì chấp nhận mình tiết kiệm đi ít hơn được. Anh thấy như thế hoàn toàn được. Nhưng mà em bằng một lý do gì em tiết tiền hay là em làm gì em không để cái lời nói của anh vào đầu thì em thử giải thích ra. Không phải là đang đổ lỗi hay gì nhá, nhưng mà anh chỉ đang không biết lý do vì sao em lại không thuê người về.
Hai vợ chồng với nhau sống thế giới riêng, cứ động chạm một lúc lại thuê người, với thuê người thuê đến là người ta dọn được cho có 2-3 phút thế xong là mất bao nhiêu tiền. Thế bây giờ vợ cũng dọn, vợ cũng làm, hai vợ chồng cùng làm thì nó có phải vui vẻ hơn không? Thế bây giờ đấy chính là những cái như thế. Thế nên là em thì em quan trọng, nhưng với anh thì anh thấy là không cần thiết. Em muốn sự quan tâm, em muốn hai vợ chồng cùng nhau làm. Em không muốn là người ngoài lúc nào cũng đi vào so với cái phòng của em.
Thực ra thì cái điều
với
đấy...
Với cái không gian của em muốn là hai vợ chồng mình ở với nhau thôi.
ra cái điều đấy vợ chồng cưới nhau 3 năm rồi gì? Cái thời điểm anh nói cái việc mà thuê người đấy cũng phải không phải là lúc mới cưới anh mới nói.
Thế em cũng nói rằng là em cũng không thích thuê người rồi còn gì.
Mãi về sau anh mới nói.
Cái chuyện thế
cho
này.
Cho nên là em
mà thôi bây giờ đừng nói mãi cái vòng vo cái chuyện là thuê người hay không thuê người nữa. Cái chính là bây giờ con muốn nói với mẹ là bây giờ vợ chồng con đấy suy nghĩ và lập luận khác nhau. Có thể là với bố với mẹ thì hay là với anh Hào thì cái việc
nhưng mà
đấy
tại sao
nó
lúc bây giờ
thường. Nhưng mà với
em
con thì có
là...
thể là con suy nghĩ thì con lại
em,
muốn
em lại
như
bảo
thế.
Là bố mẹ không bán con. Em suy nghĩ là ý là như nào? Hay là có khúc mắc gì?
Thì cái vấn đề là bây giờ em thì em nghĩ là nhà nào thì cũng là nhà. Bây giờ đi từ trên đấy về em cũng xin mẹ rồi. Thì em nghĩ là thôi thì bố mẹ cũng là bố mẹ thì nhà ở trên kia cũng là nhà. Và nhà đấy thì cũng là nhà của em. Thì em mẹ đưa cho em, mẹ đưa em đi về bên đấy thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tại vì nhá, mẹ đã hỏi em
cái
đã mẹ hỏi em
nói câu với mẹ đang hiểu cái đang biết những cái lời nói tiếp theo của con rồi đây để mẹ nói cho con cho nó đỡ mất thời gian này. Con ấy mẹ nghĩ rằng nếu mà những cái lời nói của mẹ mà con là cái người mà biết suy nghĩ biết nhạy cảm ngay một vài hôm sau con phải cho cháu về. Con phải bố mẹ con cảm con sơ xuất. Nếu mà là con mà là cái người biết suy nghĩ nên bây giờ mẹ nói con câu này con mà là người biết suy nghĩ mà 26 tuổi rồi chứ ngày xưa bố mẹ đi làm dâu bảo hay 19, 20 thì nó trẻ trung bây giờ đi ra ngoài rất nhiều rồi. Mà con là cái người mà biết suy nghĩ, biết khéo. Con phải hỏi mẹ con là nếu giả sử đây ngồi đang ngồi đấy, mẹ ơi chết rồi con cái chỗ này thế này này. Mà thế mẹ bảo con thế nào? Thì mà bố con đã gợi ý cho con rồi này. Con nói với con những cái lời nó có đúng là người bố người mẹ nói với con không? Tại sao con không nghe theo? Mẹ nghĩ rằng con phải cho cháu về trong một vài cái hôm đấy. Còn sơ suất.
Thế thì nếu mà mẹ
bố mẹ con... mà lại còn bắt bẻ con thế này thế khác thì như thế là bố mẹ quá đáng. Đây là mẹ chỉ đến tận nơi cho con, mẹ không mẹ biết rằng những cái lời tiếp theo con đang bao biện.
Không được, mẹ nói thế cũng không. Nhưng mà có một cái vấn đề là tại sao em không gọi điện video về? Em không gọi video call về?
Là có vấn đề gì thì mẹ cứ nói thẳng trên tin nhắn hay là nói thẳng với con. Mẹ lại cứ vòng vo rằng là mẹ
không có vòng vo.
Mẹ con
mẹ có biết rằng cái hôm mà ở bên ý con định cho con đi thẳng lên Hà Nội. Cho cái dâu đi từ bên ý thẳng lên Hà Nội con có biết không? Mẹ đã bảo không, con phải cho về nhà. Con bảo rằng là nó nùng củng nhiều thứ quá. Con bảo không.
Đấy là từ hôm trước và hôm đấy con đã cho cháu về rồi.
Ừ.
Mẹ đừng lôi lại chuyện của hôm trước.
Sao không? Thì con có biết rằng là mẹ đã nói với con rằng cái việc như thế thì con phải biết rằng ý của mẹ chứ. Tại sao?
Ôi giời ơi, con mà biết
con
thì
đã đang coi thường
câu chuyện đấy
con
xảy
đang
ra
coi
rồi.
Thường. Tại
mẹ
sao
hiểu
mà?
Con là mẹ
thế
thì con là một đứa khá khéo rồi.
Nói bé. Thì
con
khéo
thế thì
phải
con cái gì con cũng biết
không
rồi.
Con khéo con sách ra học mẹ San.
Tại sao mẹ bảo bố mày dạy cho mày đến tận nơi rằng là con phải cho cháu về.
Con
không nghe? Con đang bao biện mà con dứt. Con đang coi thường bố mẹ.
Con
rồi.
Không
con
hề
con đang coi thường bố mẹ chồng.
Nói bé.
Cái đấy là mẹ
con coi thường cả chồng
con.
Con
không hề coi thường
thế
hết.
Thì bây giờ mẹ bảo con thế thì con phải làm thế nào để cho bố mẹ nghĩ rằng con không coi thường bố mẹ chồng và chồng con.
Có một cái nữa đấy là anh cũng bảo với em là
nào con
kể
nói
cả lý
nào.
Do gì thì gọi điện về nhưng mà tại sao không gọi
điện thoại của anh.
Anh là
còn nhá, mẹ nói mấy cái duyên nhá, mẹ cũng đúng là giấu chú Quyết, thím Huyền, hàng xóm nó gì mẹ không nói mấy ai, nhưng mẹ nói thật đấy, cụ, bà Xuê, ông Bằng đều bảo, kể cả nhiều nếu mà như là bà Sứ bà hỏi,
mẹ nói thật đấy.
Bà bảo ô nếu mà nó mà ở xa thì thôi, mà nó đi qua này mà nó không ấy thì nó quá coi thường nhà mày.
Mẹ nói thật đấy, bây giờ lúc nãy tại mẹ bảo đưa lên cho dì xuê, đưa cho ông bằng đọc xem thế nào. Riêng cái đoạn như thế nó quá coi thường nhà mày rồi, vợ chồng nhà mày cứ đi mà cung cúc mà ấy, cái đời còn chửi. Mày cứ nên mày hỏi cụ xem, cụ còn chửi cả mẹ luôn ấy. Mày tưởng là mẹ không, mẹ lại không dám nói cái gì tiếp nữa ấy. Mà mẹ vẫn che, bao che cho con đấy. Mẹ nói cho con biết thế. Riêng cái đoạn mà đi ở trên Hà Nội về mà mẹ còn chưa nói đến những cái câu con cãi mẹ ấy. Mẹ còn bao che cho con đấy. Chứ mẹ nói thật đấy. Kể cả nếu cụ,
nếu là người ngoài thì ai bao che thì đó.
Ngày xưa ấy mà mẹ mà như thế ấy, tốc nàng từ bên Ba Lăng sang Nghiêm rồi. Không phải rằng đấy, bây giờ mày nói như thế để mẹ nói cho con biết như thế. Con suy nghĩ đi. Tức nàng từ Ba Lăng sang Nghiêm rồi, chứ không phải là êm ả như thế. Nhưng mẹ nghĩ rằng đây này, mẹ ngày từ ngày xưa, lúc nào từ khi mà cưới con về làm dâu, mẹ nghĩ rằng mẹ thời ngày xưa thì các ông bố bà mẹ nó khác, bây giờ là thời đại nó khác, tất cả mọi cái
nói về.
Hỷ xả không có một cái gì là nghĩ rằng là bắt bẻ hay này khác. Mẹ nên trên Hà Nội mẹ phục vụ nhà mày, mẹ hỏi cho mày từng tí một, mày có biết không? Mẹ nghĩ mẹ còn nhiều lúc mẹ còn hơn cả ô xin đi chứ.
Nói bè.
Mẹ thử nghĩ mà xem. Chứ vừa nãy mẹ nhịn con, mẹ không muốn nói, mẹ bảo bây giờ mẹ nói với con, mẹ còn không bằng con nữa. Bây giờ các con thì được đi học thế này thế khác, chứ bố mẹ ngày xưa thì được đi ra ngoài, được đi giao tiếp với lại cả người nọ người kia đâu. Nên là các con còn có đoàn thể, còn có công ty, còn có người nọ người kia. Nên là các mẹ cũng, nếu thấy các con hơn mình thì mẹ cũng vui. Mà công việc về đến nhà cũng thế, mẹ dọn dẹp các thứ, chúng mày làm về đến nhà, chúng mày có phải đấy, mày có thấy không?
Em ngồi yên đi.
Em ngồi em nghe.
Em ngồi gật gù kiểu như thế là không hay.
Đúng đấy, mày nói thật đấy.
Ngồi gật gù cái kiểu.
Còn nếu mà mẹ còn chưa dám gật gù gì với mày khi mày nói đâu. Còn mẹ nói thật, anh Hào anh cũng rất nhiều những cái mà mẹ phải nói. Nhưng không thể nào vì rằng là những cái kiểu mà như thế thì mẹ phải chấp nhận hết những cái nọ kia đâu.
Hôm nay đây nha, ghi âm nha. Kể cả sau mẹ Đào nghe nha. Là hôm trước mẹ Đào ấy, hôm ngồi tâm sự thì mẹ Đào cũng nói là buột miệng, không biết buột miệng nói ra hay không, nhưng mà bởi vì người này làm như này cho nên mẹ làm thế này, thì anh thấy như thế là cái về mặt tư duy ấy, về mặt suy nghĩ ấy, tức là đừng bao giờ lấy cái thiếu sót của người khác để thanh minh biện minh cho cái thiếu sót của mình. Và chưa kể là mình nghĩ là người khác thiếu sót, chưa chắc là do mình cũng phải nhìn lại mình đã. Kể cả là mẹ San, kể cả là mẹ Đào, kể cả Duyên, kể cả con. Đấy là lý do mà như mẹ San ấy, như mẹ San cũng rất là bao che cho Duyên, bao che cho khi nói chuyện với các cậu này, với cả các gì là cũng không ấy, đúng không? Cũng giấu nhiều quá đúng không?
Bà xuê bà ấy còn bảo rằng là em cấm chị không được nên đấy mà trông nom mà cái kiểu như thế đâu. Kiểu như thế là nó coi thường nhà chị, vợ chồng nhà chị quá mức rồi đấy.
bà xuê bà ấy, và nếu mà mẹ mình là bà xuê ấy không được như đến bây thế này đâu. Mẹ nói thật đấy. Đấy con cứ đi hỏi bà xuê xem là bà ấy có sốt cho mẹ. Bà ấy bảo em cấm chị đấy. Chị không, kể cả chị không phải sang chơi với cháu, mẹ vẫn sang, mẹ vẫn dục ông sang. Không, cháu mình sang thăm nó. Nhưng đợt vừa rồi này bà nhiều lúc rất muốn sang nhưng mà cũng tối hàng hóa xong.
Vừa 2 tuần trước bà sang đây thôi.
Vẫn mà vẫn cố gắng bớt thôi. Chứ còn đâu là cũng vì công việc của mẹ. Chứ còn mẹ nói thật, cái nòng mẹ, mẹ nghĩ rằng là mẹ bao dung, cực kỳ là bao dung.
Mẹ em đừng có thói quen cứ gật gù kiểu
em quen rồi ấy. Thì đã là quen, em đâu
em có quen
em
rồi
ngồi,
thì
em
nếu
thử
mà
ngồi
thật
chân
sự
vào xem
là cái thói mẹ nhìn cũng xấu.
Em thử ngồi thanh chân vào xem nào.
Mẹ nói thật,
nếu em thực sự em nghe, còn nếu em không thích nghe,
dù rằng mày có nói cái gì thì bây giờ mày vẫn là con trong gia đình. Ngồi nói với mẹ, mẹ ngồi mẹ còn chưa rung đùi, mẹ chưa gật thế này thế này. Nếu mà có cái quay
ngồi nào
thế thì
thế còn cái khúc mắc gì không, có khúc mắc gì về duyên, có khúc mắc gì không? Có thấy tất nhiên không có ai là hoàn hảo cả, nhưng mà kể như kể cả mẹ Đào, các mẹ, các ông các bà đấy, em còn thấy khúc mắc gì mà cần hỏi mẹ sang, có thấy khúc mắc gì cần nói, thấy cái điều gì mà không thấy chưa được thì nói luôn.
Mẹ là mẹ bảo anh Hào, mẹ chỉ mong rằng cũng không phải rằng là về đến nhà, nếu mà nó biết nó về do về nó do con về thì mẹ không có bảo ừ hay gì như thế này thế khác, mẹ nặng nhẹ gì đâu, nhưng quan trọng nó biết là ừ nó như thế thì nó sơ suất rồi thì thôi, mẹ nhắc nhở cho nó nhẹ nhàng như thế, nó phải biết. Nhưng mà con là vẫn còn suy nghĩ như thế là con càng còn phải hỏi bà xem.
Chứ mẹ là mẹ nói thật là cái lòng mẹ đợt vừa rồi là mẹ nghĩ rằng mẹ bao dung cực kỳ rồi đấy.
Đúng rồi.
Còn con nghĩ thế nào thì con nghĩ.
Nói chung là anh chưa bao giờ anh từng nghĩ đến việc là vì anh, vì anh, vì vợ mình là như thế mà mình, mà để mẹ mình cứ phải suy nghĩ nhiều. Anh nói nhá, là ngày trước ấy anh thấy em cũng khéo, em cũng nhiều cái em cũng khéo, mà anh thấy là sẽ hợp với bố mẹ. Chứ bây giờ cứ để mẹ san vùng cứ phải nghĩ nhiều và nói nhiều, mà cứ bây giờ anh nói thẳng luôn này, cái mà anh nghĩ từ nhiều tháng gần đây là nếu như mẹ san, nếu như em mà không hòa thuận, cố gắng kéo vào nhau ấy, kể cả mẹ san này, con nói với cả kẻ mẹ san, kể cả duyên này, không cố gắng hòa thuận để kéo lại tình cảm lại và gần nhau ấy, thì con không thể làm việc được. Không làm việc được thì đương nhiên không có cái gì mà sung sướng được, không có gì mà ăn, không có gì ổn định hết.
Chồng nó đi làm đi lụng nó cũng chịu khó, nó hiền lành như thế, sống cái gì phải chịu đấy. Con mà nó suốt ngày con bì chồng con với bố chồng con cứ hỏi ngồi.
Em có chịu đựng được bà nội không?
Bố chồng con
em có chịu đựng được cụ nội không?
Là những cái gì từ ngày xưa bố làm cho mẹ, những cái gì mẹ làm cho bố, những cái gì
bà nói chung
con hỏi đi.
Nói chung bà San
đừng
là
có nhìn thấy cái bộ bề mặt xong rồi
nói
con
vui,
suy nghĩ.
Nói vui bà San là hiền hơn cụ Đương, tức là cụ nội rất nhiều đấy.
Đến cụ Hải cụ hiền đấy, nhưng mà mẹ nói mấy con ấy cụ rất giận luôn đấy, nhưng nên cụ vẫn phải khuyên cái thằng này, khuyên cái thằng bố này, mà cụ ấy còn chửi cả vào mẹ đấy. mày ngu mày ngấy quá nên là nó coi thường nhà mày. Mà mày vẫn còn đấy là cái đời mày rồi nó khổ suốt đời. Nó trèo lên đầu lên cổ mày. Mẹ nói thật đấy. Mà mẹ vẫn bao che, mẹ không dám nói những cái câu mà con cãi với mẹ cái hôm mà con giằng điện thoại. Mà hôm đang nói điện thoại với cả chồng con là mẹ đang khuyên chồng con là thôi, không có thì mẹ không nên nữa, để bảo bác sứ bác lên. Rồi mẹ bảo thấy cái duyên nó bảo nào.
Thế tại sao lại duyên lại bảo là không có dụ con là như này? Đừng, mẹ đừng có dụ con à, hay là như này?
Đừng dụ con là đây, cái duyên mày có nhớ không?
Nói bé, nói bé. Mẹ cũng không được nói to.
Thế bây giờ con hỏi mẹ câu đấy.
Tình cảm thôi.
Cái duyên con nhớ không?
Là,
mẹ
là, câu
chỉ
đấy
bảo
là tại sao là như này?
Thôi thì trong Tết thì nhờ bà sứ hay là nên trông nom rồi là qua Tết thì
không. Hôm đấy con nói cái câu dụ con như thế, mẹ thế là mẹ nghĩ nhầm rồi. Hôm đấy mẹ bảo con là cho cháu ở quê, xong là con đi đi lại lại, còn để chồng con ở trên Hà Nội thì con mới bảo là mẹ đừng dụ con.
Thế nên là
chứ
con phải học cách lắng nghe. Nếu thế
nói
phải
rằng
học cách lắng nghe cái hôm
mẹ kể chuyện mẹ cũng phải kể đúng chứ.
Con phải học cách lắng nghe. Con
mẹ
có biết cái hôm
giờ
mà mẹ nên trông con, mẹ không có nói không ấy, là cái câu ấy mẹ không có nói không. Cái hôm trước ở nhà ấy là mẹ có rằng là nếu mà giả sử cho con ở nhà thì anh Hào là anh ấy, mẹ một mặt ở đây thì mẹ cũng vận động anh Hào thôi cố gắng đi về. Nhưng nếu mà anh Hào anh ấy làm công việc nhiều, mẹ đấy là hôm ở nhà. Còn lên trên Hà Nội cái hôm mà ba hôm con cháu nó tiêm ấy, đây nói thì là nói cho hết, để nếu mà con không hiểu con nghe nhé. Lần sau con phải học cách lắng nghe. Mẹ bảo chứ, mẹ bế cái dâu đúng không? Mẹ bảo rằng là thôi Tết thì thuê người rời rét rời mướt với cháu còn đang bé, thì ngày nó cũng còn ngắn, nó tối sớm mà nó lạnh thì bảo bà ấy nên bà ấy trông nom cho, xong rồi qua Tết rét mướt mà bà nhàn rồi bà nên bà trông cho vài tháng, xong rồi khoảng cứng cứng qua xuân đi thì là cho con bà cháu nhà mình này là cứ ví dụ thích nên trên này cho nên với bố mẹ một tuần, xong là tao này đi xe buýt về nhỉ, xong là bố mẹ mày phải về. Thế thì nếu mà còn đâu có cái hôm ở nhà ấy, những cái hôm mà còn ngồi ở nhà mà chưa đi ấy, thì mẹ nói thế. Còn khi đã còn hẹn, mẹ còn hẹn bà sứ rằng mẹ còn tính toán, mẹ bảo là nên trước với con đi để cho con nhìn xem bà sứ bà ấy có bế con được khéo, cháu được khéo không, để con nhìn bà ấy xem có trông được cháu không thì mẹ mới yên tâm. Nên là con phải học cách lắng nghe.
Ngồi yên thôi em đừng.
Đúng
tập
không?
Ngồi yên đi.
Mẹ nói, mẹ không có nói sai theo cái lương tâm của mẹ, nhưng mẹ nói đúng nguyên văn như thế. Mà con bảo mẹ đừng, à bà đừng có dụ, hay là mẹ đừng có dụ con. Là cái câu hôm mà nên, mà hôm mà cháu đi tiêm ở đấy mà bà đang bế cái dâu nhá, không biết tối hay ngày thì không nhớ, nhưng có ba bà cháu mẹ con đấy. Là mẹ mấy hôm ý là xong
cái
là
câu đấy
là
chỉ là một cái câu đùa rất là bình thường.
Ừ,
tại sao mẹ,
nhưng
lại
mẹ
nghĩ
bảo
nó
rằng
quan trọng hóa
nhưng
lên
mà
kể cả cái
mẹ
việc mà mẹ nghĩ
hóa
rằng,
đấy.
Rằng là con coi thường gia đình mình.
Câu đấy, câu đấy
mẹ
không cho là con coi thường.
Mẹ áp đặt
con, câu đấy mẹ
không
cho con
ý
là
câu đấy mẹ sang không không coi trọng.
Mà mẹ giật mình rằng là hay là mẹ lại nói gì nó không bằng lòng mà hôm sáng hôm ý
bởi vì mẹ
ông
xa
nội nên mà vẫn không nói năng gì với ông nội, mà chưa là nó cho về thẳng dưới bà ngoại.
Mẹ sang
mẹ
nói với
mình
anh cái câu đấy để anh hỏi em
chết
nhưng
rồi
mà...
hay là mẹ nói câu gì này khác mà lúc bấy giờ mẹ thấy nó gay gắt với mẹ câu đấy,
mẹ
hay là nó suy
hiểu
nghĩ
em
cái gì
nhưng
mà
lúc bấy giờ anh không nói với em bởi vì em đang thời gian ở cửa,
mà
anh không
nó
muốn nói nhiều
lại... chiều hôm trước mình ở đấy, sáng hôm ý là ông nội ở đấy, bà ở đấy, bà ngoại ở đấy, mà sao chiều nó lại cho thẳng về bên kia, nó không nói gì với mình, hay là mình có cái gì với nó đây, là mẹ đây mà còn phải suy nghĩ lại. Ừ, hay là lúc
nói
này
bé,
lúc
nói
kia
bé,
mình
bé,
nói
bé,
này
bé,
nói
bé,
khác
bé.
Với con
nói bé,
dâu
mẹ,
để cho
bé.
Nó để cho nó mà nó phải suy nghĩ rồi nó lại là nản, hay nó cho sang vì bên ý là vì nó nọ kia. Còn nếu con sơ suất thì bố mẹ nói những cái câu về sau này con phải cho về, con bảo con sơ suất. Nếu mà con cho về sơ suất thì có khi mẹ lại nhận là ừ đáng nhẽ ra thì mẹ cũng không nói kiểu câu hờn giận mát như như thế với
thực
con.
Thực nhưng mà bây giờ
thế còn đến bây giờ mà con vẫn nghĩ như thế thì mẹ lại nghĩ rằng mẹ càng phải bảo con, càng phải khuyên con rằng phải hỏi lại bà ngoại để bà tư vấn, bà chỉ dạy cho con thêm. Chứ con ý là phải học cách lắng nghe và nhiều thứ khác nữa đấy. Chứ đến bây giờ đừng có lúc nào cũng tìm câu tìm đấy để bao biện những cái mà mình đã làm. Con đọc kỹ cái lời bố con bảo. Vâng. Hiện tại bây giờ con vâng với mẹ như thế, con cũng đang coi thường mẹ đấy. Còn cái câu mà con bảo là ta đừng dụ thì câu ý mẹ lại không cho là con coi thường mẹ. Mà bảo
thì là mẹ sợ biết
mẹ nghĩ
mẹ sợ là
mẹ
nói cái gì mà
mẹ nghĩ lại, tại vì
không
con,
đúng không?
Con tự nhiên là con ở trên đấy, con đi về thẳng về kia nó không qua đây thì mẹ bảo hay là vì mẹ cái gì là
làm mẹ con thì con nghĩ là đơn giản là trên kia là nhà
mẹ biết
đây
rồi
là nhà thì
ừ.
Thôi thì con đi về
cái văn đấy em rất cũ rồi
con
anh
nói,
mọi người nói đều hiểu rồi nhưng
hiểu rồi nhưng nếu tại sao mà bố nói thế mẹ nói thế, tại sao là bố là mẹ mình nói như thế mà mình không cho con về luôn, nói một câu rằng con thế là con sơ xuất.
Bố mẹ nói một câu, tức là cái hôm mà đi con đi trên lên trên Hà Nội đúng không?
Không à?
Thế đến tận cái hôm đi lên, con đi lên trên Hà Nội mà.
Thế? Con đi lên Hà Nội, con về đây bao nhiêu ngày con không cho cháu về nhà.
Con về, con không cho qua rồi.
Con ở bên đấy bao nhiêu ngày, con cũng không cho đi cho qua rồi. Xong con lại cho con đi bên đấy, con tối hôm trước mẹ ở bên đấy, con cũng không nói gì với mẹ. Con ra con còn đóng cửa cho mẹ, con có nói, bảo rằng mẹ ơi mai con cho cháu đi đấy. Nếu hôm ý mà mẹ ra mà con nói với mẹ một câu, mẹ bảo con mà muốn cho đi mà con đúng ra là con phải cho con về bên nhà thì con hãy cho lại cho con, chứ con đi từ Hà Nội về Nghiêm bao nhiêu ngày rồi, mười mấy ngày rồi, xong con lại cho con của con đi lên trên Hà Nội, con không qua đây.
Nói bé, mẹ nói bé.
Mà như thế con vẫn nghĩ rằng con đúng.
Thì bây giờ nói chung là kể cả mẹ cái đấy kể cả là đây là duyên cũng thấy là thế là thiếu sót đúng không? Em thấy thế là thiếu sót đúng không?
Còn bây giờ con lại
thì bây giờ ấy ai
nữa thì con
mẹ San cũng không mẹ San cũng thử xem nếu mà mẹ có thể cải thiện gì.
Hôm nay là mẹ nói to này, từ hôm trước đến giờ con về làm dâu mẹ chưa bao giờ mẹ nói mấy con những cái kể cả là còn nhẹ nhàng hơn thế này rất nhiều luôn, mẹ cũng còn nói rất là nhẹ nhàng, không còn dám nói một cái gì to, nhưng hôm nay mẹ nói to đấy để cho con suy nghĩ. Đến mẹ nghĩ rằng là đến kể cả đến hôm nay nếu mà con suy nghĩ ra con phải nói khác chứ con không nói như hôm nay. Còn con mà giỏi hơn bố mẹ thì bố mẹ cũng mừng.
Nói chung là
còn
bây giờ
con
trên cơ sở là tôn
thế,
trọng trên cơ
thế,
sở là bố mẹ San cũng phải tôn
con
trọng
là con,
quy định của duyên, nhưng
con trẻ mà con như thế
nhưng
là con phải
cũng cần phải tôn trọng quy định của duyên, nhưng
phải thay đổi,
nhưng mà
mẹ có cấm đâu,
nhưng mà các nhưng mà con dâu phải tôn trọng bố mẹ chồng.
Cho con đi đâu
cái biểu hiện cơ bản nhất là ít nhất
bố mẹ một câu, mẹ
ít nhất là đã mọi người đã góp ý rồi, mọi người đã gợi ý ra là phải gọi điện, phải đưa cháu về nhiều lần phải không, thì cần phải
con như thế nào ấy chứ,
phải gọi điện về
con
hoặc là
quá nhiều ấy chứ.
Chứ còn
như thế
anh,
mà bố
theo anh nhìn thấy ấy,
là
có thể nhá, có thể là vì lý do tâm sinh lý thay đổi hay gì đấy, nhưng sau cái đợt cữ này ấy, anh không bao giờ anh chấp nhận cái việc mà em mất, em thiếu tôn trọng bố mẹ như thế. Sau đây là đợt cữ nhá, đợt cữ 6 tháng ấy là em được mẹ San ấy, cả anh là ưu đãi thời gian 6 tháng đấy, là gọi là gì, Chứ còn sau 6 tháng này đừng có tái diễn cái điều như thế. Còn đâu, quyết định của em, tất cả mọi người cần phải tôn trọng quyết định của nhau. Như em muốn ở ra ngoài, em muốn ở riêng, em muốn tự lo cho dâu, em muốn đi về về, thì cái đấy anh cũng chỉ nói một lần thôi. Bây giờ mẹ San cũng cần phải tìm cách nào đấy mà nói một hai lần thôi. Mẹ Đà cũng chỉ cần cũng phải tìm cách là nói cái câu chuyện, đưa lời khuyên thì đưa một lời khuyên một hai lần thôi. Anh cũng thế. Đấy, em quyết định đấy là quyết định của em. Và em đã cũng có nói chuyện với anh thì anh cũng ok em đi về về, nhưng mà chỉ có mỗi cái việc là ly hôn và ly thân là không bao giờ đồng ý thôi. Đấy. Em bây giờ nha, anh nói nha. Bây giờ anh nói nha.
Còn cái đấy là vấn mỗi người quyết định bên của em.
Đấy là mỗi đều quyết định.
Mẹ cũng nói rằng là cái
nhưng
chuyện
mà mỗi
của bọn
người
mình,
đều có một thiếu sót đúng không?
Là
từ từ anh đã nói xong đâu. Anh nói xong từ đó lại anh để em nói, anh có cắt ngang.
Thế anh nói đi.
Mỗi người đều có một cái thiếu sót. Như anh ngày trước, anh to tiếng với mẹ Đà vì mục đích to tiếng. Khi mà mẹ Đà và mẹ San đang nói chuyện ấy, anh to tiếng vì mục đích là không muốn cái câu chuyện đấy nó tiếp tục, nó rông dài.
Nói sai, mẹ không có nói to.
Mẹ Đà nói to.
Thì mẹ Đà nói to thôi, thì con mẹ con sợ rằng người ta nghĩ rằng mẹ sang đấy ấy, thì mẹ con phải
con sợ
vào, thì mẹ không dám nói.
Chuồng, con sợ là nói to lên xong mọi người xung quanh lại tưởng là cãi nhau. Đấy thì con nói to lên. Và cái đấy
hôm
con cũng đã xin lỗi với mẹ Đào rồi.
Mẹ mới dám nói to.
Hôm đấy con đã. Hôm đấy ấy là thấy có lỗi và đã phải xin lỗi mẹ Đào rồi. Thì bây giờ kể cả Duyên, em nếu em thấy em thiếu sót cái gì thì em cũng hãy xin lỗi đi. Thoải mái xin lỗi. Chẳng có ai là không có bao giờ thiếu sót cả. Đừng ngại cái việc là nhận mình sai, mình cần phải xin lỗi. Và xin lỗi về điều gì thì mẹ San cũng thế. Mẹ San cũng có những cái thiếu sót. Ví dụ mẹ cần sau mẹ nói thẳng luôn. Ví dụ như Duyên mà bây giờ Duyên cần mẹ San nói thẳng đúng không? Mà không phải là mẹ San chưa từng nói thẳng đúng không?
Mẹ nói thẳng rất là nhiều rồi. Mà cái nếu mà giả sử mẹ nói lại này, nếu mà giả sử trong một vài cái hôm đấy mà cái Duyên nó về mà không phải là thôi thì con bố mẹ rồi con sơ suất cái đấy, không cần phải là xin lỗi hay không cần phải khéo cái gì, thì có thể mẹ bảo thôi mẹ cho qua cả những cái lời nó cãi. Chứ nó cãi những cái câu ấy còn náo hơn cả cái mà nó điều mà. Tức là không phải nó sơ suất, đấy là trong ý chủ bụng của nó. Trong cái lời cãi là mẹ nhìn nghe thấy những cái mẹ đọc được những cái đấy. Nên nó vẫn đúng. Nên là mẹ càng nghĩ rằng là mẹ không nói những cái câu ấy là không có thừa. Còn nếu mà nó là sơ suất thật thì đúng là mẹ nói những câu ấy lại là
con cãi, con cãi đâu nào. Tức là ngay cái câu con không phải là cãi, mẹ nói xong con mới phản hồi lại. Chứ con không hề nói trước khi mà mẹ nói. Mẹ nói xong con mới
nói
phản
bé,
hồi lại.
Nói bé.
Em mẹ nói xong con mới phản hồi lại. Mẹ nói 1, con nói 10.
Con nói bé, con phản hồi lại thì
bé.
Đâu có gì là sai.
Ừ thì con nói như thế nào, con phản hồi như thế nào thì đấy những cái lời con đấy con có phải là con cãi lại mẹ rằng là mẹ con đấy là con cho con đi là con đã phải phép con thông báo với bố mẹ rồi. Con quyền của con cho con đi bên đấy cũng là nhà của con, bố mẹ con không bán con đi.
Thế bây giờ vợ chồng mẹ con ở riêng sao? Nếu mà vợ chồng con ở đây chung với bố mẹ mà mẹ con đến đón cơ thì mới là sai. Thế nhưng vợ chồng con ở riêng thì mẹ con đón như thế thì đâu có gì là sai. Mẹ con đã hỏi
rồi.
Thế sao em đòi ở riêng? Sao
con lại phải rồi?
Sao lúc anh bảo là
con vẫn không sai
vợ,
một tí nào.
Vợ chồng ra ngoài ở riêng, thuê ra ngoài phòng riêng thì lại không.
Thôi con nếu mà mẹ không nói nữa thì thôi đấy, con cũng xin phép.
Con vẫn còn đúng. Con vẫn còn đúng. Bây giờ là đêm rồi. Hôm tối hôm nay không ở nhà, cho cháu ở nhà chứ không thể nào đêm như thế này. Đây là hôm nay là mẹ nói như thế. Mẹ nói như thế hôm nay còn các con nghe không nghe cũng không được. Mẹ đêm rồi.
Dạ.
Cho con đi ngủ đây. Cho con lên cho con mở cửa cho con đi ngủ. Không.
Con nói chung là con cũng xin phép rồi đấy. Nếu mà bây giờ tối nay thì thôi
muộn
rồi, con xin phép
còn
ở đây.
Còn
nhưng mà sáng mai thì con xin
con
nói,
con
xin nghĩ cho nó kỹ đi.
Hạn chót ngày mai phải xin lỗi, phải thừa nhận đấy nhỉ.
Không có là đừng có được, không có được.